Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Vụ công ty thép Formosa Hà Tĩnh xả thải độc ra biển miền Trung gây thảm họa môi trường nghiêm trọng chưa từng thấy từ trước tới nay. Người dân muốn đóng cửa vĩnh viễn và tống xuất công ty này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nhưng nhà nước kêu gọi sự khoan hồng, tha thứ. Người dân muốn truy cứu trách nhiệm Formosa ra tòa để xác định những thiệt hại trước mắt và lâu dài. Nhưng nhà nước đã chấp nhận khoản dàn xếp 500 triệu đô la bồi thường. Mọi chuyện đã rồi như thế, liệu có khép lại vụ việc? Làm thế nào để có thể nguôi lòng dân trong lúc này? Tạp chí Thanh niên VOA tuần này tiếp tục tìm lời giải đáp qua phần 2 cuộc thảo luận với 3 người trẻ trong nước, gồm một luật gia am hiểu luật pháp, một nhà báo độc lập quan tâm theo dõi vụ việc và một nhà hoạt động xã hội túc trực giúp đỡ ngư dân tại những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất trong những ngày qua. Trà My xin giới thiệu 3 khách mời từ tuần trước: Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội và Hoàng Bình từ Nghệ An. Ai cũng biết là sai phạm thì phải bị xử lý dựa trên căn cứ pháp luật. Vụ cá chết này nếu mà đưa ra pháp luật đó thì nó sẽ thành một cái vụ kiện. Nhưng mà hiện bây giờ mình thấy trong cái tình hình này, nếu mà có một cái vụ kiện được chuẩn bị như thế thì ai sẽ là người xử? Kiện như thế nào? Kiện đi tới đâu? Các bạn ở đây có đề xuất
cái
không?
Vấn đề này trong cái bộ luật hình sự có nhất là tội gây ô nhiễm môi trường, thứ hai là tội làm hủy hoại lợi thủy sản, thủy hải sản, và thứ ba là tội hủy hại nguồn nước. Thì trong cái vụ việc không xa gây ô nhiễm bờ biển miền Trung như thế thì hội tụ đầy đủ 3 cái tội danh đó. Phía cơ quan điều tra của Bộ Công an Việt Nam có thể ra một cái quyết định khởi tố điều tra vụ án về 3 cái tội danh trên và sẽ sử dụng các những cái biện pháp chế tài hình sự đối với những người gây ra tội ác đó và buộc họ phải bồi thường dân sự cho những người bị thiệt hại, và kế đến nữa là có thể rút giấy phép hoạt động của Formosa. Tuy nhiên là cho đến nay thì cái phía cơ quan điều tra của Bộ Công an Việt Nam chưa tiến hành bất cứ những cái bước nào để có thể khởi tố điều tra vụ án, cũng chưa có cái bước nào để truy cứu trách nhiệm hình sự của tất cả những cái đối tượng có liên quan đến những vụ việc, ví dụ như ai có trách nhiệm trong việc là cấp phép cho Formosa hoạt động như thế, ai trách nhiệm giám sát, và tất cả những cái gì liên đới đến cái vụ việc ảnh hưởng đến môi trường như thế này thì là chưa có bất cứ ai phải chịu trách nhiệm về mặt hình sự cũng như về mặt hành chính, là chưa hề có.
Bạn đề nghị là có những cái bước điều tra rồi khởi kiện, nhưng mà nếu như có ý kiến ngược lại cho rằng là điều tra khi mà chưa biết nguyên nhân, chưa biết thủ phạm, còn trong trường hợp này chính thủ phạm đã ra tự đầu thú và chấp nhận bồi thường rồi.
Tôi nghĩ là vấn đề này là cái.
Dạ, mời anh Vinh.
Chúng ta còn nhớ những vụ kiện chất độc màu da cam, kiện Tân Hoa Kỳ, hết vụ kiện đã sang vụ kiện khác, mà trong khi đó những chứng cứ thì chúng ta còn mơ hồ. Và cái này thì rõ ràng là một cái hành động đầu độc. Tôi cho rằng để một cách khoa học là phải khởi tố vụ án kịp thời để mà có những điều tra có cơ sở khách quan. Việc nhanh hay chậm là việc vấn đề do con người, do cái cách tổ chức, chứ không phải là do vấn đề là vụ án ở đến đâu.
Mình nói rằng là cần phải có một cái vụ kiện, nhưng mà bây giờ trong cái trường hợp này mình thấy rõ ràng là về phía nhà chức trách, họ đã không coi đó là một sự lựa chọn, thì người dân Việt Nam phải chăng đang đứng trước một cái sự gọi là chuyện đã rồi, có thể làm gì được hơn?
Điều này nó thể hiện ra là nhà nước của ai? Nhà nước mà trong khi đối với thủ phạm thì nhân dân thì bao che, và đối với nạn nhân thì là tù dập và đàn áp. Đàn áp ngay cả những tiếng kêu than, những tiếng kêu khóc của cả cái dân tộc này, cái thảm họa đấy. Thì nhà nước đó là một nhà nước phản động, một nhà nước đứng về phía kẻ thù, một nhà nước nhân tiền của thế lực thù địch để bán rẻ đất nước, chứ không thể nói gì khác. Chị.
Em muốn là xin bổ sung ý kiến, cần phải dành dò giữa hai vấn đề, tức là truy cứu trách nhiệm hình sự và đòi bồi thường thiệt hại dân sự. Những người dân, tức là những người ngư dân, diêm dân, những người làm nghề du lịch, người ta có thể khởi kiện dân sự lên tòa án nơi mà có trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn thép Formosa Hà Tĩnh. Những ai có thiệt hại thì người ta có thể thống kê thiệt hại, chứng minh thiệt hại và nhờ luật sư tư vấn để làm hồ sơ khởi kiện dân sự. Cái việc này thì là người dân có thể làm được mà không cần phía nhà nước phải động thái gì cả. Những việc này thì các luật sư ở ngoài Hà Nội như luật sư Trần Vũ Hải cũng đã có những thông tin chia sẻ trên trang Facebook là rất nhiều người ngư dân ở miền Trung ra Hà Nội để nhờ các luật sư tư vấn, và các luật sư ở ngoài Hà Nội cũng đã thảo những cái mẫu đơn cho tất cả những ai có chịu thiệt hại thì người ta có thể chủ động khởi kiện dân sự.
Như vậy cho dù là nhà nước không chính thức đứng ra khởi kiện thì từng người dân bị thiệt hại họ vẫn có cái quyền.
Nhưng cơ bản là những cái việc khởi kiện của họ có được tòa án thụ lý hay không thì đó lại là một câu chuyện khác.
Thấp cổ bé miệng một đằng, nhưng mà còn cái kiến thức về pháp luật họ không có đủ cái sự hỗ trợ và những cái nguồn lực để mà hỗ trợ họ thì làm thế nào?
Xem thì các cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam cũng như là các luật sư và cũng như các nhà báo độc lập hay chính phủ nước ngoài hay là các tổ chức quốc tế thì sẵn sàng người ta hỗ trợ những người bị thiệt hại trong cái con đường khởi kiện dân sự chứ.
Làm thế nào để biết được là đâu là cái nơi mà để tiếp cận, đâu là cái nơi để gõ cửa?
Qua hệ thống nhà thờ thì các cha xứ có thể giới thiệu về các luật sư cũng như là những cái phương pháp hay cũng như là về hệ thống những cái kiến thức luật căn bản để cho người dân người ta có thể tiếp cận dễ dàng. Ngoài ra thì qua các trang mạng xã hội thì các luật sư cũng có đăng tải những ý kiến hay cũng như là qua các cái kênh trả lời báo chí phỏng vấn như thế này thì người dân có thể tiếp cận được những cái ý kiến, những cái tư vấn cơ bản và sau đó họ có thể biết là họ cần phải tìm đến ai và họ khởi kiện, họ nộp đơn ở đâu. Ở Việt Nam thì ở các địa phương và các nơi nghèo thì thường có những cái dịch vụ gọi là dịch vụ trợ giúp pháp lý của các cái tổ chức hành nghề luật sư cũng như là các cái trợ giúp viên pháp lý của nhà nước ở các cái địa phương đó. Thì những người dân thiệt hại họ có thể đến nhờ những người đó tư vấn miễn phí.
Tất cả những vấn đề về nói là về lý lẽ và về cái luật pháp thì có thể mình làm được, người ta có thể làm được nhiều việc. Duy nhất có một cái điều là Việt Nam thì người ta ít khi người ta xoài luật pháp, mà cái luật rừng nhiều khi nó lại được thể hiện một cái cách rất là rõ ràng. Chẳng hạn trong cái thảm họa môi trường khi nó xảy ra thì tất cả những người lên tiếng cho vì môi trường thì hầu như đã bị bịt miệng, đã bị đàn áp trong các cuộc biểu tình xuống đường. Từ cái văn bản của nhà nước cộng sản này đưa ra trên cái pháp luật và trên cái thực tế là một cái khoảng cách hết sức xa vời. Cho nên bây giờ vào cái bước bình cùng thì người ta không còn được cái cách phản ứng nào cả. Theo tôi là tất cả xuống đường biểu thị ý chí của mình rằng nhà cầm quyền Việt Nam phải làm việc một cách rành mạch rõ ràng để thể hiện rằng đấy không phải là chính quyền phản động, không phải là chính quyền ăn hại, không phải là cái chính quyền mà suy dân vào chỗ chết như hiện nay.
Xin nghe ý kiến của anh Bình.
Tôi không hề tin tưởng chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam. Họ không có thiện chí với người dân. Nói thẳng thế thì họ luôn luôn tìm cách trấn áp, dập tắt mọi cái tiếng nói của người dân. Cho nên đừng hy vọng là bằng quan chức nào đứng xa từ chức hay nhận chịu trách nhiệm, không bao giờ có. Nhưng rõ ràng trong cái trường hợp này là Bộ Tài nguyên Môi trường hay là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt ông chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm, là người sẽ trực tiếp ở đấy giám sát đấy. Nhưng mà không một ông nào lên tiếng xin lỗi người dân. Nên là tôi thấy là họ không có thiện chí. Lại đặc biệt này, người dân lên tiếng không một ai được phép nói, chứ đừng nói đến cái chuyện tố cáo kiện. Nhưng mà tuy nhiên ấy thì tôi vẫn muốn là các tổ chức xã hội dân sự vào cuộc để giúp người dân vào cuộc thật mạnh. Đây là cái cơ hội cho anh em mình giúp người dân và phải làm mạnh lên kiện không xa.
Là chuyện Bình bảo rằng là những cái trợ giúp những cái này khác ấy. Tôi cho rằng đó là những biện pháp mà nó xoa dầu gù lào cái bệnh ung thư thôi.
Vâng,
nó không giải tạm thời thì, một cái biện pháp mà người ta mục đích là thổi cho nó bớt cái ngọn lửa nó bùng lên để mà hạ cái ngọn lửa nó cháy. Đấy, làm sao có thể mà một thảm họa môi trường
mình không làm nổi. Thực ra đi cứu trợ thì Hoàng Bình cũng không khuyến khích, tại vì mình làm cái mình đi dọn lại cái hậu quả của người khác không giải quyết được vấn đề gì. Cái gốc vấn đề là phải giải quyết triệt để là phong xa, là trừng trị nó. Cái tội hủy hoại môi trường, hủy hoại tài sản, cái tội đấy thì trong pháp luật nó quy định rõ ràng rồi, cứ căn cứ theo đấy mà xử lý. Thế lại cái tội này nó lớn nữa.
Dạ, mình thấy cũng có những cái luồng ý kiến khác nhau là thứ nhất đây là một cái tập đoàn rất lớn, một nhà đầu tư rất lớn. Và bây giờ nếu mà đùng một cái mà mọi chuyện nó đổ bể đó, phía Việt Nam thiệt hại cũng không kém. Thì để cho bớt phần thiệt hại cho nên là đi theo cái giải pháp mà nó dung hòa hơn, thỏa hiệp.
Cái này là phải chứng cứ với dân, phải xem nguyện vọng người dân muốn gì. Chứ không thêm một cá nhân nào lên tiếng là tôi ủng hộ phong ra, tôi yêu cầu là phải làm nhẹ tay hay là yêu cầu người dân về đổ lượng thì không xa. Không có, không có cá nhân nào có tư cách đó. Phải là chứng cầu dân ý, hỏi ý kiến nhân dân. Đặc biệt là những ngư dân, tại vì họ là những người chịu hậu quả trực tiếp, họ là nạn nhân, họ trắng tay, họ có quyền kiện hay đuổi cổ, tức là lấy kinh toàn dân lại nhất, chứ không có một cá nhân nào có thể lên tiếng nói là tha thứ cho phong xa hay là xin nhân dân tha thứ, không có.
Đó cũng là một cách, bởi vì từ ngày 1 tháng 7 là luật trưng cầu dân ý bắt đầu có hiệu lực thi hành. Nhưng ngoài ra thì người dân thực sự là mong muốn là chính quyền Việt Nam phải sử dụng pháp luật. Và kể cả đuổi cổ Formosa thì đấy cũng là một biện pháp pháp luật hoàn toàn hợp pháp và không hề có vấn đề gì cả. Về mặt đầu tư nước ngoài thì có thể 10 tỷ bây giờ đối với Việt Nam là to. Nhưng xét về cả tổng thể tương lai của đất nước Việt Nam thì 10 tỷ này hoàn toàn không là gì cả. Đối với tương lai của cả một đất nước có gần 100 triệu dân như vậy.
Người dân muốn đóng cửa nhà máy này nhưng mà nhà nước lại không muốn. Rồi người dân muốn truy cứu trách nhiệm cụ thể hơn, bồi thường thỏa đáng hơn nhưng mà nhà nước đã chấp nhận khoảng 500 triệu đô la rồi. Thì mọi chuyện nó đã đặt vào cái mức là chuyện đã rồi. Thì người dân có thể làm gì được hơn trong lúc này ạ?
Khi tiếng nói người dân mà không được tôn trọng thì lúc nào nhà nước cũng sẽ đặt người dân vào cái tình trạng đã rồi. Vấn đề ở chỗ là để một cái nhà nước buộc của nhà nước phải thi hành đúng cái biện pháp pháp luật, đúng cái văn bản pháp luật và tất cả những cái khung pháp luật mà nhà nước đã đề ra thì người dân phải lấy tiếng. Còn nếu như người dân cứ chấp nhận, cứ cúi đầu, cứ im lặng nhẫn nhục rồi đói thì chịu đói và chết thì chết, thì không đời nhà nước muốn đạo diễn muốn làm gì thì làm, kể cả bán nước, đơn giản là như thế thôi. Người dân không lên tiếng, người dân không ý kiến, người dân không xuống đường, người dân không biểu thị ý chí của mình thì muôn đời sẽ tiếp tục làm nô lệ. Khi chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng vào Formosa để kiểm tra Formosa này lầm lũi ra đi im lặng đi về trước cái nỗi đau và cái chết của người dân cũng như tất cả những thảm họa môi trường, đó là một câu trả lời khá chính xác thôi chị.
Người dân đấy thì đang đặt một dấu hỏi rất lớn là chắc chắn đây là có một cái thế lực đằng sau chứ không phải là riêng Formosa.
Vụ cá chết đó là một cái ngọn lửa làm cho người dân sôi sục, bất bình, phẫn nộ. Rồi 3 tháng chờ đợi có được cái kết cục cuối cùng như ý người ta đã từng mong đợi, tức là chỉ ra đích danh thủ phạm là Formosa rồi, có được cái khoản đền bù thiệt hại rồi. Nhưng cái sự phẫn nộ đó cũng không nguôi ngoai. Cần có những cái chất xúc tác như thế nào, cần những cái điều kiện thế nào để có thể nguôi lòng dân trong lúc này?
Thứ nhất là thứ hai đó là yêu cầu chính quyền Việt Nam phải thực hiện theo đúng pháp luật mà họ đã ban hành, phải khởi tố điều tra vụ án và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ai gây ra thảm họa này và những ai có trách nhiệm liên đới gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng như vậy. Thế đến nữa là bắt Formosa và các doanh nghiệp gây ra ô nhiễm môi trường phải bồi thường một cách thỏa đáng và tự họ phải làm sạch môi trường, chứ không phải chỉ đưa ra cái con số 500 triệu như thế rồi đưa ra những cái lời hứa rất là chung chung và không có ai, không có bất cứ một chế tài nào để giám sát những cái lời hứa đó.
Hoàng Bình nghĩ đây là cái vấn đề pháp lý, là pháp luật có được thực thi công minh không? Và người dân thì rất muốn, mong muốn là phải đem thông ra đã xử lý một cách nghiêm minh, thỏa đáng. Là phải đền bù những người dân tháng, tức là dựa trên cái thương lượng với người dân do cái thống kê thiệt hại bao nhiêu đến bao nhiêu, chứ không thể đưa ra con số chừng chừng là 500 triệu đô rồi đền chung chung như thế được. Bây giờ thì tổng thiệt hại người dân bao nhiêu còn chưa biết. Đấy là cái là vấn đề pháp lý ở Việt Nam mình là nó hoàn toàn gần nó có số không, nó không hề có được thực thi, người dân rất là bức xúc.
Dạ, ý kiến của anh Hà và anh Bình là cần có sự minh bạch và sự công minh của luật pháp. Ý kiến anh Vinh có gì khác không trước khi mình kết thúc chương trình ạ?
Người ta thì cần nước sạch và dân thì cần minh bạch. Khổ một cái điều duy nhất là nếu như nước cộng sản Việt Nam mà minh bạch thì họ không có cơ sở để tồn tại. Do đó mà cái điều đó sẽ là cái cuộc hết sức là khó khăn. Tôi thì tôi nghĩ rằng mà tất cả vấn đề để giải quyết vấn đề của Việt Nam, vấn đề thảm họa môi trường cũng như vấn đề biển vùng áng, vấn đề này khác, thì cái đầu tiên là người dân biết đoàn kết và biết quyền lợi của mình là gì. Và nói chung mọi người không vô cảm trước vận mệnh của đất nước, của dân tộc Việt Nam, cùng nhau đấu tranh chính quyền sống của mình và quyền lợi của mình, đặc biệt là sự tồn vong của loài giống. Cái điều đó mới có thể giải quyết được vấn đề. Nếu những người dân cứ tiếp tục vô cảm những cái vận mệnh của đất nước và cái ngay chính quyền lợi của mình thì chúng ta sẽ đi đến chỗ nô lệ và diệt vong thưa chị. Và đó cũng là lời cuối cùng của một người góp với tất cả các chị em ở trong buổi hội luận hôm nay cũng như các quý khán thính giả của đài VOA.
Vâng.
Bên nhiều Bình từ Việt Nam.
Cảm ơn anh Vinh, cảm ơn anh Hà và anh Bình rất là nhiều vì thời gian và những ý kiến đóng góp cho chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị và xin chào tất cả quý khán thính giả của đài VOA.